Chào mừng bạn về nhà của cô Quỳnh Hương. Đây không phải là một MC hay ca sĩ đâu nha, chỉ là một cô nàng đa nhân cách, có góc nhìn ngộ ngộ lạ lạ với cuộc đời này. Và thông qua chiếc podcast này, với những câu chuyện nho nhỏ được thủ thỉ thầm thì, tôi hy vọng có thể chia sẻ cho bạn những năng lượng tích cực và dễ thương nhất dành cho cuộc đời này. Câu chuyện ngày hôm nay tôi muốn nói tới được gọi tên là chết một cái là hết, còn gì đâu mà hờn với giận. Có lẽ chưa bao giờ mà tất cả chúng ta chứng kiến cái sự sinh tử lại mong manh như thế, cái sự vô thường mà nó diễn ra hằng ngày ở trước mắt mình một cách vội vã nhất, một cách lặng lẽ nhất. Trong cái sự lặng lẽ đó là một cái sự tiễn biệt không hề có người thân, không hề có tiếng kèn, tiếng trống và chẳng có cả những giọt nước mắt khóc than. Nó rất là lặng lẽ và âm thầm. Rồi chưa kể những người mà mình thương và những người thương mình, đôi khi chỉ là dăm ba câu nói qua mạng, những cái nhắn tin bỗng chốc cái nghẹn lại đôi chút bởi đọc được cái tin nhắn là chị Hương ơi, em bị dương tính rồi. Trời ơi, phải nói là lúc đó mình cảm thấy trái tim của mình giống như bị bóp nghẹt vậy đó. Nói thiệt thì mình là một cái đứa rất là sợ nỗi đau, vì có thể từ nhỏ mình đã được nuôi dưỡng trong một cái căn nhà đầy ắp tình yêu thương. Hầu như cha mẹ mình bao bọc mình và chị em của mình rất là nhiều, nên những thương đau, những cái điều mà phủ phàng ở ngoài xã hội với một cái thế giới không có giống như màu hồng như mình nghĩ, nó diễn ra thì mình cảm thấy là mình chịu không có nổi. Bởi vì cái lòng trắc ẩn ở bên trong mình nó nhiều dữ lắm, nhiều đến một mức độ mà chồng mình cứ hay giỡn rằng là em à, em nên đi tu đi, chứ em sống ở cuộc đời này mà chỉ một cái nhỏ thôi cũng có thể làm cho em rớt nước mắt, cũng có thể làm cho em đau lòng, thì em sống giữa cuộc đời này sẽ rất là khó khăn đó. Nói rồi thì ảnh chỉ cười cười thôi. Nhưng mà cũng không biết làm sao nữa. Nhưng mà mình cảm thấy được rằng là khi mà mình đọc được cái tin nhắn của một con bé em, một con bé rất là thân thương với tụi mình, mà nhất là những ngày mà khi cơn dịch bùng lên, thì nó là một trong những người trẻ xung phong đi ra ngoài để mà hỗ trợ cho người dân, từ cái việc lấy mẫu nè, rồi hả canh gác các chốt gọi là bị phong tỏa, rồi mang đồ ăn tới từng nhà, rồi đi chợ dành cho mọi người, rồi nhiều thứ lắm, hàng trăm cái công việc không tên, mà hễ có thời gian rảnh là nó cứ nhắn tin cho mình và mình hỏi thăm nó hỏi thăm mình. Và rồi chị em còn cùng với nhau làm những cái chương trình phát sóng ở trên Tuổi Trẻ phường 15 quận Bình Thạnh, trong cái chương trình được gọi tên là Đài Phát Thanh Tuổi Thơ. Ở đó tụi mình nói về những cái câu chuyện rất là tích cực dành cho tuổi trẻ và những cái tình yêu thương thông qua những cái thông điệp mình mong muốn gửi tới cho những người trẻ. Các bạn đang làm những cái công việc ở đầu tuyến, các bạn sẽ không có cảm thấy là các bạn cô đơn, mà có rất rất là nhiều người ở cạnh các bạn. Thì khi mà nó báo tin đó, nó tỉnh queo à, nó nói mà nó còn cười nữa, xong nó còn nói với Hương rằng là tôi không có sao đâu, bà yên tâm đi. Dù hiện tại là bây giờ hả, bất kỳ cái cảm giác gì, cái triệu chứng gì mà người ta miêu tả trên báo là em bị hết luôn đó chị. Em mất mùi, mất vị, rồi sốt, rồi ho vân vân. Thế mà bạn có tin không? Chưa một lần nào nó than vãn, cũng chưa một lần nào nó đổ lỗi rằng là tại sao tôi phải làm cái việc này, tại sao tôi phải đi ra khỏi nhà, dùng cái mạng sống của mình để đánh đổi những cái điều này. Mà nói thiệt, nếu không có tiếp xúc với nó, không có lắng nghe nó nói, và không có được một lần đi ra ngoài chứng kiến những cái hình ảnh những người bác sĩ, những người tình nguyện mặc một bộ đồ áo xanh rất là nóng nực, phủ từ đầu tới chân, đứng ở trong cái nắng nóng và cứ luôn miệng rằng là bà con ơi xếp hàng bên đây nha, bà con ơi cách giãn khoảng cách ra nha, bà con ơi nhớ cái này, bà con ơi nhớ cái kia, thì bạn sẽ không có thể nào cảm nhận đủ hết cái tình thương giữa người với người nó lớn tới nhường nào. Đó là một cái điều mà Hương cảm nhận được khi mà đáng lẽ thứ sáu tuần rồi là post lên một cái tập podcast giống như là đã hẹn hò với mọi người, nhưng vì hôm đó mình đi chích ngừa về rất là trễ, chưa kể thêm một cái nữa là cái sốc phản vệ đã khiến ra Hương bị sốt, bị đau nhức và thậm chí là cứ nằm mê man, nên thứ sáu vừa rồi mình đã không có cái câu chuyện gì để kể cho mọi người nghe hết. Nhưng mà nói đúng ra là có đó, và cái câu chuyện đó ngày hôm nay đã kể nè, kể về những cái tình thương, một cái tình thương giữa con người với người, mà khi mà mình ngồi đó, mình theo sự hướng dẫn của các bạn để vào chích vaccine đó, trong một cái không gian thực sự là một cái trường học rất là thoáng đãng, nhưng mà vào cái trưa hè của Sài Gòn, mùa hè rồi, trời nắng nóng kinh lắm. Khi mà mình ngồi ở đó, mình chỉ có mặc một cái lớp áo, một cái áo tay cọc, một cái áo thun thôi, mà mồ hôi mình còn nhễ nhại thì nói chi những cái người tình nguyện, những cái người bác sĩ. Thế nhưng không bao giờ họ có một cái thái độ châu mày hay là câu có với lại những người dân đến để mà chích ngừa. Và một cái hình ảnh nữa Hương thấy dễ thương vô cùng luôn, đó chính là mấy đứa nhỏ sinh viên á, tụi nó mặc bộ đồ bảo hộ sau khi hướng dẫn cho mọi người này nọ xong, thế là hả cả đám tạo hình trái tim, chụp hình. Nó là những cái rất là ngây ngô thơ, nó rất là ngây ngô và nó rất là ngây thơ, nó rất là dễ thương của những người trẻ. Mà Hương nhìn thấy được là trời ơi, đúng là trong một cái hoàn cảnh nó không có gì là vui vẻ hết, thế mà mọi người vẫn vui, mọi người vẫn hạnh phúc. Và cái hạnh phúc đó có lẽ là giống như cái anh Minh Rau mà bữa giờ xôn xao ở trên mạng bán rau á, chắc mọi người cũng biết đúng không? Anh có nói một cái câu rằng là trời, không ngờ rằng là khi làm cho người khác vui thì mình lại vui đến như vậy. Hương cũng là một cái dân làm về content, làm về chữ nghĩa, viết chữ cho cũng rất là nhiều thương hiệu. Và phải nói rằng là trong suốt một cái thời kỳ mà dịch bùng lên, từ cái đợt là hơi hơi xong tới dịch bùng lớn lên, Hương hầu như không có báo nữa, Hương cũng không cập nhật tất cả những cái tin tức thông tin gì hết. Nếu muốn thì Hương sẽ coi báo nước ngoài, hoặc là sẽ lắng nghe cha mẹ mình, cái đài phát thanh gia đình nói lại cho mình nghe. Tuyệt nhiên không coi báo, tại vì mình nhìn thấy quá nhiều cái tiêu cực ở chung quanh. Và mọi người cứ, mình hiểu nha, mình có thể thấu hiểu được rằng là bởi vì bây giờ cái cơn đại dịch này nó đã lấy đi của chúng ta rất là nhiều thứ, từ công việc, cơm ăn áo mặc chỗ ở, tất tần tật mọi thứ. Và mọi người cũng có thể nói luôn rằng là ừ, tại vì Hương đang có một cuộc sống đầy đủ, Hương vẫn có cơm ăn áo mặc, vẫn có chỗ ở, vẫn có việc làm, thì làm sao có thể thấu hiểu được những cái điều mà mọi người đang đấu tranh, mọi người đang lên án, hay là thậm chí là mọi người đang có một cái thái độ cực kỳ tiêu cực. Nói sao ta, Hương hiểu chứ. Và đúng, Hương rất biết ơn vì những gì mình đang có. Và chính vì những cái mà Hương đang có này, lại càng đau đớn hơn về những gì mà những người ở bên ngoài không có. Bởi vì từ nhỏ mình đã từng đi vào trong trại dưỡng lão, trong viện mồ côi, và đi tới những cái nhà thương điên. Mình nhìn những cái hình ảnh những người khốn khổ, mình cảm thấy mình chịu không có nổi. Bởi vì họ quá tội nghiệp, họ quá đau khổ, mà mình thì lại có những cái điều may mắn hơn họ. Và lúc đó không có ai nói ai hết. Một phần thì có thể là ba mẹ nói, và một phần là mình tự nghiệm ra rằng là nếu như trong cuộc đời này mình không nói được những điều tử tế, hay mình chưa thể làm được những cái điều tử tế, thì không bao giờ mình nói những cái điều nặng nề, mình cũng không bao giờ làm những cái điều có thể gây tổn hại tới người khác, dù chỉ là một cái lời nói. Bởi vì mình biết được rằng là chung quanh mình có rất là nhiều người khốn khổ, thì cái hình ảnh của anh Minh Rau bán rau á, rồi những cái content mà anh viết phải nói là cực kỳ chất. Và mình chỉ xem ảnh thôi, mình xem ảnh để lấy đó như một cái niềm vui, một cái niềm tin về những cái điều tích cực, những cái điều dễ thương ở trong cuộc sống này. Rồi những cái hình ảnh mà các bạn trẻ, các đội nhóm xã hội, mọi người đi nấu cơm, mọi người đem rau, mọi người tất tập mọi thứ, dân mình, đồng bào mình ôm lấy nhau, cưu mang nhau. Những hình ảnh đó thật là đẹp. Và trong rất rất là nhiều người bạn của Hương đi làm cái việc đó, cũng chưa ai một lần than vãn. Và khi mà Hương hỏi những cái người thân thiết của mình, Hương hỏi rằng là ủa rồi khi làm như vậy á, mọi người được gì? Chắc chắn chúng ta sẽ không phải là những thằng ngu để lấy cái mạng mình ra đổi lấy cái danh làm anh hùng, đúng không? Vậy thì mọi người nhận được cái gì ở đây? Thì một cái chị bạn của Hương mới nói một cái câu rằng là chị nhận được hạnh phúc, chị nhận được niềm vui em à. Bởi vì chúng ta chết một cái là hết, còn gì đâu mà hờn với giận, và cũng còn gì đâu để mà sẻ chia với nhau. Trời ơi, đó là một cái mà bây giờ khi nói lại á, Hương vẫn còn sụp sịch. Sụp sịch ở đây là không ít ướt á, mắt vẫn còn ướt ướt khi nói về những cái điều đó. Tại vì cái cảm xúc, cái cảm nhận đó, và cả những cái tình thương mà mình đang nhìn thấy, đang trải qua cùng với mọi người, trời ơi nó lớn lắm. Vậy nên Hương nghĩ rằng nếu như mình không có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để thấu hiểu, thì tốt nhất mình cứ im lặng mà lắng nghe, im lặng mà nhìn, và im lặng mà gửi vào đó những cái thương yêu, những cái hạt giống tốt đẹp nhất, hay chỉ đơn thuần là một cái lời cầu nguyện tới với những cái mảnh đời khốn khó, để họ vẫn tiếp tục sống trên cái cuộc sống của họ, trên cái hành trình mà một cái kiếp người phải trải qua. Mình bỏ qua tất cả đi về những câu hỏi là tại sao như thế này, tại sao như thế kia. Bởi vì Hương không phải là một nhà xã hội học, Hương cũng không phải là một cái nhà nghiên cứu tâm lý, cũng không phải là một cái nhà nghiên cứu tâm linh. Chỉ biết được rằng là mình có đức tin, và theo những cái gì mình đọc, và trong một cái sự hiểu biết có phần hạn hẹp của mình, thì đó giống như là cái nghiệp số, cái nhân quả mà những người đó phải trả. Vậy nên khi mình thương thì mình cứ thương hết lòng thôi. Mình cứ thương một cách hồn nhiên và vô vụ lợi. Và cho dù bất kỳ cái chuyện gì xảy ra nữa ở chung quanh chúng ta, từ cái chuyện mà bữa giờ mọi người đang rất là nháo nhào lên trong cái việc là chọn lựa cái vaccine gì để tiêm, đó cũng là một cái điều đã làm cho chúng ta vô tình khiến mình trở nên mệt mỏi, khiến mình trở nên khổ đau rồi đó. Mọi người ơi, vaccine chúng ta có quyền lựa chọn, mình hãy đọc thật kỹ rồi hãy lên tiếng. Mình hãy phân tích thật kỹ rồi hãy bấm nút chia sẻ. Mình hãy nhìn để mà thấu, và mình hãy lắng để mà nghe. Bởi vì giống như là nhà thơ Lưu Quang Phụ có nói một cái câu rằng là nịnh đời thì dễ, chửi đời cũng dễ, nhưng xây dựng đời thì rất khó. Vậy nên chúng ta có một cuộc đời để sống thôi. Nhất lại là đang sống trong những cái thời kỳ, những cái thời khắc của lịch sử như thế này. Vậy thì đừng có hờn giận nhau nữa. Mình thương được thì mình cứ thương thôi. Bởi chết một cái thì còn gì đâu mà hờn với giận. Câu chuyện ngày hôm nay Hương muốn chia sẻ đó là ở một cái góc nhìn của một người đã may mắn được đi tiêm vaccine, được nhìn thấy những cái hình ảnh khốn khổ ở bên ngoài, được nhìn thấy những cái người bạn của mình nơi đầu tuyến, và thậm chí được đau cùng với những cái nỗi đau chia ly của những người bạn mình có có người thân mất đi vì cơn đại dịch này. Nên Hương mong rằng chúng ta hãy thương nhau nhiều hơn, hãy chia sẻ với nhau những năng lượng tích cực nhiều hơn, để mỗi ngày chúng ta mở mắt dậy còn thấy được cái hơi thở đi vào, còn cảm nhận được cái hơi thở đi vào và đi ra, thì đó cũng là một cái điều rất là hạnh phúc rồi. Hương hy vọng những cái năng lượng tích cực mà Hương có, những cái điều mà Hương đã trải qua với một cái sự biết ơn vô ngần dành cho cuộc đời này, thì sẽ mang tới cho bạn một ngày thứ sáu thật là dễ chịu và dễ thương nhất. Chúng mình sẽ gặp lại nhau vào thứ sáu tuần sau ở trên kênh Podcast Thủ Thỉ Thầm Thì. Và Hương hy vọng rằng những cái câu chuyện mà Hương kể với bạn bằng những cái góc nhìn nó ngộ ngộ lạ lạ của một cô gái đa nhân cách sẽ khiến bạn cảm thấy cuộc đời này thật là dễ thương. Cảm ơn vì đã lắng nghe Hương.